Đây là Phật mới kết lại Văn Thù Sư Lợi, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu được cái pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bồ Tát, U Bà Di, Bất Vương, Vương Tử, Đại Thần, Nhân Dân, Bà La Môn, cư sĩ thải cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, hàng chư thiên ở trên hư không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng, thành ấp, rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gạn hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể khiến người nghe điều đặng vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thở quá khứ, vị lai hiện tại gìn giữ. Văn Thù Sư Lợi, kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhận đến danh tự còn chẳng đặng nghe, hà huống là đặng thấy, thọ trì, đọc tụng. Thì như vậy là ở đây là ngài kết lại là nếu mà được cái hạnh thứ tư này á, thì nghĩa là nói pháp là dù cho ở đây vắng vẻ cũng được chư thiên thường nghĩa là hậu vệ. Thì như hạnh thứ tư này tức là hạnh đại bi tâm. Như vậy thì nghĩa là người mà tin nhận được cái pháp này thì mình thấy rõ nghĩa là điều nghĩa là quan hỷ với họ. Còn nếu người không tin thì cũng thương xót, chỉ dạy đầy đủ những cái lòng gọi là đại bi như vậy đó, thì nghĩa là nói pháp ở đâu cũng được nghĩa là sự hậu vệ của các vị chư thiên. Như vậy thì tóm lại là thành tựu được cái hạnh thứ tư này, hay là mình nói chung là đủ bốn cái hạnh trên á, bốn hạnh đó là cái gì? Là hành xứ, thân cận xứ, hành xứ, thân cận xứ là thuộc về thân, gọi là thuộc về thân nghiệp, rồi chánh ngữ tức là thuộc về ngữ nghiệp, gọi là khẩu nghiệp, tiếng Nhật không nói lỗi đó, rồi chánh ý thuộc về ý nghiệp, tức là ý mình giữ thanh tịnh, là không có nghĩa là những cái lòng quán ghét, ganh hơn ganh thua, rồi nói làm cho người ta mất cái lòng tin, cũng như là kính trọng các bậc Như Lai, Bồ Tát, bình đẳng nói pháp, đó gọi là ý. Rồi ở đây là đại bi tâm. Thì như vậy ở trong cái phần gọi là chánh hành xứ và thân cận xứ đó, thì gọi là đó thuộc gọi là cái phần đó gọi là phần gọi là chánh hạnh. Còn cái phần không có nói lỗi tốt xấu của người đó chánh ngữ, và chánh ý là giữ cho cái ý thanh tịnh. Rồi cái phần thứ tư này gọi là cái phần đại bi tâm, đó là bốn cái phần. Thì như vậy nếu mà đủ bốn cái hạnh này thì an ổn nói pháp không có lo sợ, được Phật thường sai các chư thiên hộ vệ, vì đây là cái chỗ gọi là tiếp nói hạt giống Phật, không có để cho đoạn dứt. Như vậy thì Phật nhấn mạnh một điều nữa, kinh này đó là ở trong nhiều cõi nước mà chưa từng nghe đến tên, nghĩa là nhiều cõi nước đó chưa từng nghe đến tên nữa, mà đây mình được nghe đến tên, được học, được hiểu, thì cái đó là cái duyên lành cũng rất là sâu, thấy không? Tại sao mà gọi là có nhiều cõi nước mà không nghe đến tên? Là bởi vì đâu có gì lạ, bởi vì vô minh nhiều kiếp che mờ có gì đâu. Bởi vì cái vô minh nó che mờ dày, nghiệp nó sâu, cho nên là tuy gọi là cái tri kiến Phật này hay là Pháp Hoa này là nó cái đó là cái ngay trước mắt mình thôi, nhưng mà nghiệp sâu vô minh nó che, cho nên cũng giống như cách xa vậy thôi. Còn giờ mình có duyên gặp được mà rồi bỏ qua đó thì cái đó là cái đáng trách, phải không? Cho nên hiểu rõ như vậy để cho mình thấy có đầy đủ niềm tin thêm. Đây Phật mới ví dụ qua cái vụ gọi là kế châu đó, cái hạt châu trên búi tóc. Văn Thù Sư Lợi, ví thí như vua Chuyển Luân Thánh Vương, sức lực mạnh mẽ, muốn dùng quay thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bây giờ chuyển lương thánh vương đem các đạo binh qua đánh dẹp. Vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng, theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly sa cừ mã não san hô hộ phách voi ngựa xe cộ tôi tớ nhân dân, chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó. Vì sao? Vì riêng trên đảnh vua có một viên châu này, nếu đem cho đó thời các quyến thuộc của vua ắt rất kinh lạ. Văn Thù Sư Lợi Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí tuệ đặng cõi nước Pháp giáo hóa trong ba cõi mà ma vương chẳng xứng thuận phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng, ở trong hàng chúng vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng đặng diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho điều đặng vui mừng mà chẳng vì đó nói kinh pháp qua này. Văn Thù Sư Lợi Như vua chuyển lưng thấy các binh chúng những người có công lớn đem viên minh châu có tin từ lâu ở trong búi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sanh. Thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lớn, diệt ba độc khỏi ba cõi, phá lưới ma, lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng. Kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều quán ghét, có tin trước chưa từng nói mà nay nói đó. Văn Thù Sư Lợi, kinh pháp hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai, ở trong các lời nói thời là rất sâu, rốt sao mới ban cho như vua sức mạnh kia lâu dình viên minh châu mà nay mới cho đó. Văn Thù Sư Lợi, kinh pháp hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai, ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay nói với các ông, cùng với các ông mà bài nói đó. Đây là ngày thí dụ về cái kế châu á, tức là có như là vua chuyển lương thánh vương không? Mà có sức lực mạnh, rồi muốn khắc phục các vua nhỏ, cho nên là đem binh mà đánh dẹp, nhưng mà những binh đánh dẹp đó có công thì cho ban cho này cái kia, nhưng mà cái viên minh châu ở trên đảnh á thì chưa có cho, đợi cuối cùng rồi á, cái người có công lớn á thì mới đem cho. Thì như vậy đó là nói lên cái gì? Chuyển lương thánh vương đó là dụ cho Như Lai, hay là cái bản giác của mình đó, thấy không? Còn các ma, các vua nhỏ đó thì chỉ cho ai? Các vua nhỏ đó chỉ cho các cái tâm sở đó, các tâm sở là những cái tâm buồn vui vẫn ghét đó. Thì những cái tâm đó là sao? Nó không thuận với tánh Như Lai, cho nên đây vua nhỏ nó không, các vua nhỏ này không có thuận theo mạng lệnh nè, thấy không? Không có thuận theo tánh Như Lai, tức là nó thuận theo cái gì? Tức thuận theo những cái lòng chấp ngã riêng tư, không? Cho nên mới sanh lỗi lầm. Do đó mà sao? Thì vua mới sai binh đánh dẹp. Binh đánh dẹp đó là binh gì? Đó là những cái niệm giác đó, chứ gì? Những cái niệm giác này, sai những cái niệm giác này đó để mà đánh dẹp gì? Phải không? Mình giác chiếu à, những cái tâm mà nó lỗi lầm, nó sai chạy đó. Nhưng mà còn có đem cái tâm giác chiếu đó, tức là sao? Đem cái tâm này giác kia để dẹp cái kia, để mà dẹp những cái khắc phục những phiền não đó, thì tức là sao? Tức là còn có đối đãi, đem cái này giác cái kia, dẹp cái kia, mà còn có đối đãi, cho nên đó còn có cái công để gọi là khắc phục cái phiền não. Thì như vậy tức là cũng thấy được cái phần an lạc, tức mình dẹp phiền não có công để mà khắc phục thì thấy được có cái phần an lạc, tức là có thưởng công, phải không? Cho nên đây vua thưởng công đó, nhưng mà cái hạt châu trong búi tóc thì chưa đem cho, bởi vì đó là cái công mà còn trong đối đãi, phải không? Rồi đến khi mà cái cuối cùng đó, người mà có công lớn đó thì mới đem hạt châu trên búi tóc mà cho, thì hạt châu trên búi tóc đó là chỉ cho cái gì? Bởi đây gọi là thường gìn giữ ở nơi mình, ngài thường gìn giữ ở ngay búi tóc này, luôn luôn gìn giữ đó, đó là chỗ sâu kín khó thấy. Thì như vậy là phải giác chiếu, nhưng mà giác chiếu đến cái chỗ gì? Đến cái chỗ mà không còn gì để dắt chiếu nữa đó, không, thì mới đến hạt châu đó. Còn có chỗ để dắt chiếu, tức là còn có cái chỗ đối đãi, không, còn đối đãi thì chỉ thưởng công thường thường thôi. Đó, còn đây giác chiếu là đến không còn chỗ gì để giác chiếu, tức là không còn gì để so sánh nữa, thì mới cảm nhận được hạt châu này. À, hiểu được cái ý đó. Cho nên có vị tăng hỏi ngài thiền sư Sùng Tính, cũng nguyên nhân cái câu chuyện này, thì vị tăng mới hỏi ngài Sùng Tính vậy chứ hạt châu mà ở trên búi tóc á thì người nào được? Thì thấy hạt châu trên búi tóc đó thì người nào được? Quý vị thấy ai được? Thì ngài Sùng Tính ngài đáp, người mà chẳng thưởng ngoạn thì được. Người mà không có thưởng ngoạn, tức là không có ngắm, không có xem đó thì được. Quý vị thấy sao? Không có thưởng ngoạn thì sao được? Thì người tăng hỏi vậy chứ, vậy thì để ở chỗ nào? Được là gì, để ở chỗ nào? Thì ngài Sùng Tính ngài đáp, có chỗ á thì tức nói đến. Tức là sao? Vì hạt châu đó là chỉ cho cái chân thật ở nơi mình, phải không? Mà nếu mà còn có chỗ thưởng ngoạn, tức là còn có thấy, phải không? Còn có thấy, mà còn có thấy tức là sao? Còn có thấy tức là còn có chỗ để đến, còn có chỗ để mà ngắm xem, có chỗ để mà soi sáng tới, phải không? Mà nếu như vậy thì tức là sao? Tức là không thấy được hạt châu này rồi. Còn có chỗ để soi tới thì thuộc về các bên ngoài rồi, còn cái này là ngay nơi mình. Cho nên nếu vậy còn có chỗ để mà soi sáng tới đó thì tức là nó thành ra cái bị thấy rồi. Cho nên ở đây nó là người mà chẳng thưởng ngoạn thì được. Nhưng mà ông tăng hỏi thì chứ được vậy thì để chỗ nào? Phải không? Nếu mà có chỗ thì sao? Có chỗ thì cũng thuộc về các bên ngoài rồi, còn nó ở nơi mình rồi còn hỏi chỗ nào nữa, phải không? Cho nên ngày đó là có chỗ thì tức là nói đến rồi, tức là có chỗ thì thuộc về cái ngôn ngữ rồi, ngôn ngữ có thể nói đến được, có thể suy nghĩ được, thấy không? Còn này ngay nơi mình rồi thì nói chỗ nào nữa? Thì mới hiểu như vậy đó. Cho nên chính chỗ đó mới là cái chỗ sâu kín, sâu kín là như vậy đó. Cho nên ở đây là mới hiểu được như vậy, thì mới thấy ngày như vậy thì cái người mà gọi là có công lớn đó thấy được cái chỗ đó đó, thì mới cảm nhận được gọi là hạt châu báu nơi mình. Thì Như Lai mới cởi châu báu đó để cho, cởi cho đây á. Nhưng mà vậy thì có một hạt châu à, nhưng mà giờ nhiều người sao cho? Cái gì thấy hạt châu là có hạt châu à, nhưng bây giờ nhiều người công lớn này sao cho ai cho đủ đây? Cho nên ở đây phải hiểu được nghĩa cho đây á. Cho nhưng mà không phải là có cái gì để cho, không phải có cho có được, mà cho đây á là để muốn nói lên là nếu mà người mà đến cái công phu mà nó tương ứng như vậy đó thì ngài ấn khả ấn chứng vậy thôi, thì gọi là cho, chứ không phải là có đem ra cho rồi có được. Còn thấy có cho có được đó là không được châu rồi. Ta phải hiểu được cái ý đó. Rồi đây Phật nói cái người, cái kinh Pháp Hoa này á, tức là chỉ cho hạt châu đó, phải không? Là cái chỗ đặc biệt, phải không? Mà đây là cái pháp mà tất cả thế gian đều quán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà bây giờ đây mới nói. Tại sao cái pháp nó quý như vậy mà nhiều người quán ghét? Cái pháp quý vậy mà tại sao nhiều người quán ghét? Cũng đâu có gì lạ, tại vì bởi vì từ lâu mà trái bỏ nó thôi, lâu đã quên nó, trái bỏ nó, cho nên bây giờ nghe tới không nhận, giống không có tin nhận thì quán ghét nó thôi. Bây giờ được cái đủ cái duyên, thấy không? Mình nghĩa là có cái trồng cái duyên sâu dày, thấy không? Đối với cái chủng tử của Phật pháp giác ngộ rồi, cho nên bây giờ nghe tin được vậy thôi. Còn cái kia là bởi vì từ vô thủy kiếp, nghĩa là cứ trái bỏ nó rồi, cứ theo ba cái vọng tình này thôi mà, cho nên rồi vừa nghe tới nó là thấy như cái gì xa lạ, cho nên là quán ghét vậy thôi chứ gì hết. Rồi đây ngài mình nhấn mạnh lại nè, kinh Pháp Hoa này á là cái lời nói bậc nhất của Như Lai, ở trong các lời nói rất là sâu, rốt sao mới ban cho như vậy. Lời nói bậc nhất tức là nói làm sao, lời nói sao mà gọi là bậc nhất, còn lời nói sao bậc nhì, bậc ba, đó, anh em phải hiểu được cái ý đó. Bậc nhất trong các lời nói, tức là đây là muốn ngài muốn chỉ nó vượt ngoài tất cả những ngôn ngữ là như vậy đó, chứ không phải mình nghe nói lời nó bậc nhất đây là cái, là thuộc về cái gọi là cái thứ nhất rồi gì đó, nhưng mà đây là muốn nói cái chỗ này là nó vượt ngoài tất cả những ngôn ngữ. Bởi vì sao? Đó ngay nơi tự tánh chính mình thôi, chứ không gì khác hết. À, cho nên là cuối cùng là mình phải vượt qua tất cả những cái phương tiện ngôn ngữ bên ngoài đó để mình sao? Mình tầm soi trở lại cho mình, thầm cảm nơi mình đó thì mới thấy được hạt châu này. À, cho nên nói như vậy đó là cũng là một cái ngầm ý muốn nhắc cái gì? Đó là cái ngầm ý muốn nói rằng mấy mươi năm mà ngài nói pháp đó nhưng mà cũng chưa từng nói chữ nào hết. Mấy mươi năm nói pháp chưa từng nói chữ nào hết, bởi vì đây mới là cái lời nói bậc nhất. Thì vậy tức là những cái lời nói mà từ trước tới giờ đó so với cái chỗ này ra cũng là cái phương tiện rồi. Đó là nhắc mình là phải thấy được cái ý mà nó vượt ngoài cái ngôn ngữ. Rồi thêm cái nữa nha, ngài nói kinh Pháp Hoa này á là cái tạng bí mật của các Phật Như Lai. Ở trong các kinh á thời là bậc trên hết, lâu ngày gìn giữ chẳng vọng chuyên nói, bây giờ đây á thì mới nói. Thì quý vị nếu mà đọc kinh mà gọi là thấy là kinh này thì nói là đây là cái bậc trong các kinh là bậc trên hết, nhưng mà đại học kinh Kim Cang thì nó kinh Kim Cang là mẹ của chư Phật. Thì giờ là kinh nào trên hết. Cho nên mình học đó là học kinh mà học theo chữ nghĩa thì thấy cái là nó rối, nhưng mà thấy được cái ý. Phải biết kinh này là kinh gì cái đã, chứ không, chứ mà nói kinh Pháp Hoa cái bộ kinh để trước mặt đó thì thôi kiểu đó là ông thấy kinh này rồi. Rồi bí mật, tại sao mà tạng này là tạng bí mật, tại sao nó bí mật? Bí mật chứ không có gì lạ, là tại vì cái ngôn ngữ suy nghĩ không thể tới thôi, giống gì hết. Dùng ngôn ngữ, dùng suy nghĩ không thể tới chỗ đó, cho nên bí mật là vậy thôi, chứ phải nó khó gì bí mật. Mình nghe nó bí mật là chắc là tưởng nó có cái gì đó, nó bí mật gì lắm, nhưng mà không phải gì hết, bởi vì ngôn ngữ suy nghĩ không tới thôi. Chỉ người là phải chứng nghiệm thì mới biết vậy chứ gì hết. Nghĩa là phải sao ngay nơi đây mà bật những cái vọng tình của mình á, thì mới thấy được chỗ, mới cảm nhận được, thì đây là bí mật thôi. Vậy thì nói bí mật, nhưng mà sao, nhưng mà tới đây đã bật mí rồi. Phải không? Nói bí mật tức là bật mí rồi. Thì quý vị thấy bật mí chưa? Vậy bật mí ở chỗ nào? Tức là nơi đó sẵn nơi ông thôi, không gì khác hết. Thì mình hiểu như vậy đó, chứ còn không thì mình nghe nó bí mật rồi trong đầu này suy nghĩ không biết nó bí mật gì đó, cứ lo suy nghĩ, càng suy nghĩ thêm mà càng rối thêm nữa.